Chiều nay chúng ta tiếp tục trở lại với sách Corinto thứ nhất, đoạn 7. Trong lần trước chúng ta học với nhau ở trong đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu thứ 9 nói đến hôn nhân đời sống cơ đốc của chúng ta, là tại sao chúng ta phải lập gia đình. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi phần kế tiếp mà sứ đồ Phaolô trả lời một số vấn đề cho hội thánh của Chúa ở tại thành phố Corinto. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới sa ngã, một thế giới tội lỗi, và chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta không được miễn trừ những đau khổ ở trong đời sống này. Chúng ta học với nhau lời của Chúa để yên ủi chúng ta, để khích lệ chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì giữa thế giới tội lỗi này, đôi khi có những người họ không biết đường đâu để họ đi, không biết lối nào để bước. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Ngài ban cho chúng ta lời hàng sống của Ngài để giúp chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa và một đời sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta trở lại với thư Côrintô thứ nhất đoạn 7 để chúng ta sẽ thấy được ba thành phần mà sứ đồ Phaolô nói đến liên quan đến đời sống hôn nhân của cơ đốc. Ở đây, thứ nhất, ông nói đến những người đã lập gia đình. Xin anh Hưng cho điều chỉnh lại cái font đó, ở trong VNI font. Thứ nhất là trong câu 10, chúng ta về những người đã cưới gả rồi. Ông ở đây nói đến những người đã lập gia đình. Trong tuần trước, lần trước nữa chúng ta nói đến tại sao lập gia đình. Ông đã đưa ra một cái nguyên tắc chung ở trong câu thứ 2, xong cho để tránh mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ và mỗi người đàn bà phải có chồng. Như vậy, lập gia đình nó là một việc rất bình thường ở trong đời sống của con người chúng ta, và nó là một cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong đời sống của con người chúng ta. Có những người được Chúa kêu gọi để sống độc thân, đó là ơn thiên triệu, hay là nói là sự kêu gọi đặc biệt của Chúa. Nhưng mà hầu hết mỗi người chúng ta đều lập gia đình cả. Chúng tôi thường hay nói vui vui, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chỉ có một mình cụ mục sư Lê Hồng Phu là không sa ngã thôi, từ vì cụ không có lập gia đình. Còn tất cả mục sư chúng tôi đều sa ngã hết, đều lập gia đình. Tuy nhiên, đó là một cái ơn đặc biệt mà Đức Chúa Trời kêu gọi mục sư Lê Hồng Phu. Nhưng mà Kinh Thánh không có cấm chúng ta lập gia đình. Kinh Thánh muốn mỗi người chúng ta đều có vợ, có chồng, bởi vì đó là một phần ở trong chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống con người chúng ta. Vì vậy, thành phần thứ nhất mà sứ đồ Phaolô nói đến đó là những người lập gia đình. Thành phần thứ hai, ông nói đến trong câu thứ 8. Vậy tôi nói với những người chưa cưới gả hay quá bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Cái những người chưa cưới gả ở đây không phải là những người còn single, những người độc thân, nhưng mà những người này gọi là những người độc thân tại chỗ. Có nghĩa là những người đã lập gia đình rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ không có gia đình, hay là những người quá bụa, có nghĩa là một trong hai người phối ngẫu đã qua đời. Vì vậy ở đây ông dùng cái chữ là unmarried, có nghĩa là những người đã lập gia đình rồi, nhưng mà vì lý do nào đó hiện tại bây giờ sống độc thân, và những người có vợ hay chồng đã qua đời thì là những người được gọi là quá bụa. Và thành phần thứ ba ông nói đến đó là những người chưa bao giờ lập gia đình, ở trong câu thứ 25. Về những người đồng thân, hay là ông còn gọi là những người đồng trinh, là những người chưa bao giờ từng lập gia đình, chưa bao giờ một lần lập gia đình. Thành ra chúng ta thấy trong tâm trí của sứ đồ Phaolô, ông nói đến ba thành phần rất rõ ràng ở trong Hội Thánh của Chúa. Có những người chưa từng lập gia đình, có những người đã lập gia đình rồi, nhưng mà có những người đã lập gia đình rồi nhưng mà vì lý do nào đó hiện nay không còn gọi là có gia đình nữa, hay là bị quá bùa, thì đó là những cái lý do mà sứ đồ Phaolô đề cập đến. Như vậy, cái vấn đề của Hội Thánh Côrintô được đặt ra ở đây là gì? Thứ nhất, ông nói là người độc thân, họ hỏi là người độc thân có nên lập gia đình không? Thì trong lần trước chúng ta đã học ở trong Côrintô thứ nhất, đoạn 7 từ câu 1 đến câu 9, ông trả lời rất rõ ràng rằng ông nói tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà thì hay hơn. Tức là ông nói là những người mà độc thân thì là tốt hơn là đừng lập gia đình. Nhưng mà để tránh khỏi rơi vào trong sự dâm dục, bị lôi cuốn bởi tình dục, thì ông nói rằng người đàn ông phải có vợ và người đàn bà phải có chồng. Như chúng ta biết, tình dục là một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Vì vậy, việc lập gia đình là một việc rất bình thường. Vấn đề thứ hai là ông nói, có những người đã lập gia đình rồi, thì như vậy có nên ly thân hay là ly dị hay không? Và thứ ba, ông nói những người đã ly dị rồi, hay là quá của một trong hai người đó mất, thì có nên tái hôn không? Đó là vấn đề thứ ba mà tín hữu đặt ra đối với Phaolô. Và thứ tư, ông nói có những người đã lập gia đình rồi, nhưng mà lúc chưa tin Chúa, cả hai người chưa tin Chúa lập gia đình với nhau, nhưng mà rồi một trong hai người tin Chúa đó, thì người còn lại tính như thế nào? Bởi vì lúc chưa tin Chúa thì sống với nhau, lập gia đình với nhau, nhưng mà rồi một trong hai người tin Chúa, thì như vậy người tin Chúa và người không tin Chúa tiếp tục sống với nhau không, và sống như thế nào? Đó là điều sứ đồ Phaolô trả lời. Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu những điều mà sứ đồ Phaolô đối diện với những câu hỏi này từ nơi một thánh của Chúa tại Côrintô. Điểm thứ nhất, ông nói đến giải pháp cho con người. Như chúng ta nói ở trong lần trước, từ câu 1 cho đến câu 9, là con người có nên lập gia đình hay không, hay là người độc thân nói chung là có nên lập gia đình hay không. Thì ông nói có hai trường hợp xảy ra. Ông nói thứ nhất, đó là để tránh khỏi sự dâm dục thì nên lập gia đình, để tránh khỏi bị rơi vào sự cám dỗ của tội lỗi về tính dục thì phải lập gia đình. Nhưng mà ông cũng có khuyên, cái này là lời khuyên riêng của Phaolô thôi, ông nói là không lập gia đình thì tốt hơn. Đó là theo quan điểm của Phaolô chứ không phải theo quan điểm của Chúa. Chúng ta nhớ điều đó. Có những điều ông Phaolô nói đó là theo ý tôi, nhưng mà có những điều ông nói đó là Chúa truyền mạng lệnh. Thành ra chúng ta học cái lắm, chúng ta cần phải biết có những điều ông Phaolô nói theo quan điểm của ông, nhưng mà có những điều đó là mạng lệnh của Chúa. Vì vậy ở đây sứ đồ Phaolô nói là để tránh tình trạng dâm dục bị ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của chúng ta, để sống một cách thánh sạch cho Chúa thì nên lập gia đình. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng người đàn ông không đụng đến đàn bà thì hay hơn, song cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ và mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình bèn là chồng, chồng cũng vậy. Chồng không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thiền mình mà cám dỗ chàng. Ấy đó là sự tôi thuận cho phép. Có nghĩa là Phaolô nói rằng nếu ở được mà không lập gia đình thì tốt, nhưng mà nếu không tránh khỏi được sự dâm dục thì lập gia đình, nhưng khi đã lập gia đình thì phải có bổn phận đối với người vợ và người chồng của mình. Hay nói vui vui theo cách của người Việt Nam chúng ta nói, chúng ta đốn cây nào thì chúng ta vác cây đó. Lấy nhau rồi phải có trách nhiệm mà chăm sóc nhau, có trách nhiệm yêu thương nhau và có trách nhiệm đối với đời sống của nhau. Chứ không có phải là lấy xong rồi đường anh đi, đường tôi đi, bằng ạc cao của anh không phải là bằng ạc cao của tôi. Không được, mình phải cẩn thận rồi đó. Thành ra ở đây ông Phaolô nói rằng chúng ta phải làm hết bổn phận đối với người vợ và người chồng mà mình đã kết ước. Rồi bây giờ qua cái câu hỏi thứ hai, ông hỏi là thế thì khi một người đã lập gia đình rồi thì có nên ly dị hay không. Câu thứ 10, ông nói về những kẻ đã cưới gả rồi thì tôi, nhưng chẳng phải tôi bèn là Chúa. Ở đây ông nói không phải đây là ý kiến của tôi, nhưng ông nói đây là ý kiến hay là ý muốn của Đức Chúa Trời. Truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng, ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở bậy đừng lấy chồng khác, hay là phải hòa thuận lại với chồng mình Còn chồng cũng không nên để vợ. Côrintô thứ nhất đoạn 7, câu 10 đến câu 11. Ở đây ông nói hai điều. Thứ nhất, khi chúng ta đã lập gia đình rồi, chúng ta phải nhờ ơn Chúa, đừng để cho đến chỗ chúng ta phải chia tay. Và ông nói đây là điều Chúa truyền. Và ông nói nếu đã chia tay rồi thì như thế nào? Ông nói nếu chia tay rồi thì đừng tái hôn. Ông nói rất rõ, ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác, hay là phải hòa thuận với chồng mình. Còn chồng thì cũng không nên để vợ. Ở trong Malachi đoạn 2, câu 14 đến câu 16, tiên tri Malachi viết: các ngươi lại nói rằng vì sao? Ấy là Đức Giê-hô-va đã làm chứng giữa ngươi và phụ ngươi lấy lúc trẻ, mà ngươi đã đãi một cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước ngươi. Vả hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi, nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: vậy hãy giữ cho tâm thần các ngươi chớ đãi một cách phỉnh dối. Malachi đoạn 2 câu 14 đến 16. Một ngày kia người ta đến hỏi Chúa Giê-xu, được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 3 đến câu 10. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Chúa Giê-xu trả lời rằng: các ngươi chưa từng đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam và một người nữ, và có phán rằng vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ và dính líu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Họ lại hỏi Ngài rằng: vậy cớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng: vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Vả ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm, và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy, có nghĩa là cứ ở mãi mà không được phép ly dị, thì Chúa Giê-xu nói gì? Các môn đồ nói: thà không cưới vợ thì hơn. Trong Kinh Thánh, Chúa chỉ cho phép hai trường hợp để ly dị mà thôi. Trường hợp thứ nhất đó là ngoại tình. Chúa Giê-xu nói: ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì có ngoại tình thì người ấy phạm tội tà dâm. Và điểm thứ hai, ông Phao-lô nói: người vợ hay người chồng chưa tin Chúa mà khi mình tin Chúa rồi họ muốn bỏ mình thì mình bằng lòng để cho họ bỏ, nhưng mà để bỏ đó không phải là ra từ chính mình. Theo thống kê của một tổ chức nó gọi là Center for Disease Control của nước Mỹ, vào năm 2002 có khoảng 50% người Mỹ chấm dứt cuộc hôn nhân của mình lần đầu tiên, và 60% người Mỹ chấm dứt cuộc hôn nhân của mình lần thứ hai hay là lần thứ ba. Người ta nghiên cứu lý do tại sao đưa đến vấn đề chia tay ở trong xã hội Mỹ, thì người ta nêu ra có một số lý do rất là căn bản, nhưng mà theo bài báo tôi đọc đây thì người ta nói rằng dường như không có lý do nào là lý do chính đáng cả. Hầu như những lý do mà ngày hôm nay người ta đưa ra để dẫn tới vấn đề chia tay ở trong đời sống hôn nhân gia đình thường thường là những lý do nó không chính đáng cho lắm. Nguyên nhân đưa đến vấn đề chia tay tại nước Mỹ, thứ nhất là xung đột về niềm tin, có nghĩa là hai người khác tôn giáo. Thứ hai, sự thỏa mãn trong đời sống hôn nhân bị thuyên giảm, có nghĩa là hai người không còn thích thú nhau nữa, không còn đam mê nhau nữa, giống như những ngày đầu thở lưu lý ấy không còn nữa. Cái thở mà anh em đi tới xe mà anh mở cái xe để mời em vô, cái thở đó không còn nữa. Cái thở mà gửi thư qua gửi thư lại nói chuyện thì không còn nữa. Bây giờ chỉ còn thời kỳ chiến tranh lạnh mà thôi. Thứ ba, lý do mà dẫn tới chia tay đó là bị bỏ mặc hay là bị bỏ rơi. Có nghĩa là người chồng hay người vợ không được người khác quan tâm đến mình. Mà chúng ta để ý, chúng ta để ý điều này. Các nhà tâm lý họ nói, hai vợ chồng đang sống với nhau, tự nhiên một ngày kia thấy ảnh nổi ra đi chung diện là bà vợ phải canh me nha. Tự nhiên là ông bình thường, ông đang mặc đồ bình thường vậy đó, tự nhiên cái nổi lên một ngày đó đó, ông diện thật là sặc sỡ đẹp đẽ và lúc nào cũng là gọi là râu mày nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao đó, thì phải để ý. Hay là ông tự nhiên thấy bà đổ ra bữa nay sao lại xích loại dầu thơm này, thấy không, mặc đồ kia áo đỏ, mình cũng phải để ý nữa, bởi vì đó là những triệu chứng hơi bất bình thường. Và thường thường trong đời sống hôn nhân, có một trong hai người bị bỏ mặc là dễ dàng dẫn tới tội ngoại tình. Đó là khởi đầu của tội ngoại tình. Điểm thứ tư, đối xử tệ bạc hay là thô bạo, có nghĩa là đánh đập một cách tàn nhẫn hay là la hét. Có người là la hét tối ngày sáng đêm, nạt nộ vợ, nạt nộ con, nạt nộ chồng. Cái đó là đối xử tệ bạc. Rồi một lý do nữa đó là hai vợ hay là hai chồng bài cân miên. Hay là có một số người vì chồng ở tù hay là vợ ở tù thì ở nhà đi lập gia đình với người khác. Tôi biết ở tại Việt Nam có một ông mục sư người Sắc Tộc. Ông là mục sư Duy Quý, trước năm 1975. Khi mà ông bị bắt đi ra, đưa ra bắt để ở tù mà bắt, thì bà ở nhà, bà tưởng là ông chết, và bà ở nhà bà lập gia đình với một người khác. Và khi ông về, ông biết tin đó, thì quý vị biết bà làm gì không? Bà tự tử để bà chết. Bà tự tử bà chết. Và chúng ta biết biến cố năm 1975, một số các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi tập trung cải tạo ở miền Bắc và các nhà tù cải tạo, để lại nhiều gia đình rất là tan thương, quý vị. Có những người vợ lúc mà chồng vào miền Bắc đã đi vượt biên qua bên này lấy người khác, khi không ngờ ổng được trở về tự do thì gia đình không còn. Nhiều cảnh rất là đau thương trong đất nước Việt Nam chúng ta. Cái đó không phải lỗi tại ổng mà cũng không lỗi tại bà, nhưng lỗi tại thời cuộc mà thôi. Rồi cái điểm kế tiếp nữa, lý do mà đưa đến vấn đề chia tay đó là bị làm nhục. Có những người đối xử với người khác mà làm nhục mạ chồng hay là vợ của mình trước mặt mọi người, và có những sự đổ vỡ mà không thể cứu vãn nổi trong đời sống hôn nhân gia đình. Cách đây vài năm, tôi biết một vợ chồng rất là trẻ và cả hai người hầu như Chúa hết, cả hai đều là mục sư hết, cả chồng lẫn vợ là mục sư. Một ngày kia thì bởi vì ông hay đi travel nhiều thì bà ở nhà, bà bị cám dỗ, bởi vì trong một thánh của bà là có những người mà thanh niên bà lo, thì bà ở nhà không biết bà tiếp xúc với thanh niên như thế nào. Thì cuối cùng ông về, ông mới khám phá ra cái cell phone của bà có những cái text message của những thanh niên đó text cho bà, và ông coi được thì ông giận quá. Và ông hỏi bà một ngày kia, ông hỏi chứ mấy cái này ở đâu, thì bà trả lời quanh co, và cuối cùng ông chịu không được, ông quá cho bà hai cái bạc tay, một cái bên này ông thêm cái rave nữa. Là quý vị biết chuyện gì xảy ra, bà bị tổn thương quá nặng và hai người đi đến chỗ chia tay. Và hai vợ chồng đó đã tới hội thánh chúng ta giảng ở đây một lần. Tôi, họ gọi tôi để nhờ tôi giúp đỡ, nhưng mà thực ra thì không cứu vãn nổi. Bởi vì bà nói như một câu như thế này, bà nói rằng ông đã làm nhục. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không, trong đời sống hôn nhân gia đình, nếu chúng ta đã chọn người phối ngẫu cho mình thì không có cái gì nhục đến nỗi chúng ta không thể tha. Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa mà, có cái gì nhục đến nỗi mà Và tôi nói thẳng với hai vợ chồng tôi nói bà phải nghỉ chức vụ và ông phải nghỉ chức vụ, đừng có nói chuyện hồi giáo. Tôi nói thẳng như vậy. Và tôi nói dứt khoát như vậy. Tôi nói nếu hai người tính đến chuyện ly dị thì đừng bao giờ bước vào chức vụ. Đó là một sự sỉ nhục cho những người. Tôi nói rất là mạnh. Và tôi nói không có gì bà nói rằng không thể tha thứ được, bởi vì anh tát vào mặt tôi. Tôi nói tát có nghĩ gì đâu, Chúa Giêsu quỷ người ta tát biết bao nhiêu nghĩa lý gì đâu. Thì coi như là ông nịnh đá mà nịnh hơi mạnh chút. Nếu mà vợ chồng với nhau mà lỡ mà có cái gì rồi lên tay xuống ngón một chút thì quý vị ơi, mình lấy tình thương của Chúa để mình tha thứ cho nhau, chứ có cái gì đến nỗi mà chúng ta phải đến cái chỗ đó. Nhưng mà thực ra tôi biết sâu xa một điều là gì, nó chỉ những lý do bên ngoài để muốn chia tay, là bởi vì bà đã suy nghĩ đến người khác và ông cũng đã suy nghĩ. Sau đó 2 năm ông email cho tôi, ông hỏi mục sư ơi, bây giờ em muốn lập gia đình. Tôi mới khuyên ông, tôi nói rằng nếu ông muốn học việc Chúa, ông ở như vậy, bởi vì Phaolô nói như vậy. Ông nói với mục sư ơi, em ở vậy em chịu sao nổi. Tôi nói ông chịu không nổi, một là ông lập gia đình, hai là ông nghỉ chức vụ, thì ông không thể chọn. Bởi vì đó là bà nhà tôi bà nghe, bà nói tôi còn để coi thì mai mốt tôi chết ông lấy bà khác. Tôi nói khi nào bà chết tôi tính sau. Nhưng mà thưa quý cùng quen bạn xem, trong đời sống này chúng ta sống, tôi nói điều này để chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người chúng ta là tội nhân hết. Chúng ta yếu đuối đủ ngoài mặt và chúng ta dìu nhau trong bước đường theo Chúa. Chúng ta không lên án ai, không tố cáo ai, tất cả mỗi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng mà chúng ta có lời Chúa để giúp đỡ chúng ta mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa. Câu hỏi thứ ba được đặt ra đó là những người chia tay, còn những người quá bụi thì sao? Ông nói đến những người quá bụi thì sao? Chúng ta một trở lại trong thư Côlôsê đoạn 7. Ông nói những người quá bụi có nên tái hôn không? Ở trong câu thứ 8 và câu thứ 9 của đoạn 7. Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, những kẻ chưa cưới gả đây tức là những người đã chia tay rồi đó mà còn lại một người đó, và kẻ quá bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Có nghĩa là sứ đồ Phaolô nói rằng những người đã chia tay rồi chúng ta nên ở lại, những người quá bụa cũng nên ở lại, không nên tái hôn. Đó là Phaolô nói. Nhưng mà ông nói trong câu thứ 10, song nếu họ chẳng thiền mình được thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình dục cũng đốt. Ở đây ông nói không chịu nổi lửa tình dục cũng đốt thì hãy tái hôn. Ông nói rất rõ này. Thế thì câu hỏi được đặt ra là ông Phaolô có vợ không? Có rất nhiều người tranh cãi về vấn đề này. Ông Phaolô có vợ không? Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái câu Kinh Thánh số 8 này thì chúng ta có thể đoán rằng ông Phaolô đã có vợ. Bởi vì tôi đọc lại câu này nha. Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, tức là những người đã có gia đình rồi mà chia tay đó, và kẻ quá bụa, có nghĩa là một trong hai người đã chết đó, mình còn lại là quá bụa đó, ở được như tôi thì tốt hơn. Có nghĩa là ông Phaolô ông đặt mình ở trong cái chỗ, ông là một người có thể là khi ông tin Chúa bị bà để bỏ ông, hay là ông vợ ông chết mình không biết, nhưng mà ông nói rằng một là chưa cưới hay là bị để bỏ, hai là quá bụa thì đừng nên lập gia đình, bởi vì tôi cũng giống như là anh chị em vậy đó, thì nếu được như tôi thì tốt. Nhưng mà đó có phải là đủ lý do để chúng ta nói ông Phaolô là có vợ không? Không. Ông Phaolô cũng nói rằng ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 23 câu 6, ông nói rằng tôi là người Pharisee và là con của người Pharisee. Như vậy ba của ông Phaolô hay là cha của ông Phaolô là một người Pharisee, mà thấy cái luật của người Pharisee là phải lập gia đình. Vì vậy chắc chắn rằng theo ưu tiên, ông Phaolô có vợ, nhưng mà khi ông hoán cải từ Do Thái giáo qua Cơ Đốc giáo, ông tin Chúa Giêsu thì bà đã say cưới bài ông. Thành ra ông mới nói rằng còn những người chưa cưới gả hay quá muộn ở được như tôi thì tốt hơn. Như vậy ông Phaolô ông nói rất rõ, khi đã cưới gả rồi, chẳng phải tôi bèn là Chúa truyền rằng vợ không nên lìa chồng và chồng cũng không nên lìa vợ, và nếu với bằng đã phong rẽ nhau thì nên ở như vậy. Như vậy ông Phaolô ông đã làm đúng theo điều mà ông đã quy hội thánh của Đức Chúa Trời, là ông ở như vậy để ông hầu Chúa. Rồi bây giờ chúng ta đi qua kết luận ông nói gì như thế nào. Ông nói rút lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời gọi, ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Vì có người nào đã chịu phép báp bì rồi được quả chăng, nên cứ giữ cách bì vậy. Có người nào chưa chịu phép báp bì mà được quả chăng thì cũng chẳng hề gì, sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy chứ được gọi đấng bậc nào thì phải ở trong đấng bậc đó. Trước khi ông nói đến vấn đề kết luận thì ông đưa ra một lời khuyên cho những con cái của Chúa, là những người chưa tin Chúa mà đã lập gia đình, và khi tin Chúa rồi có một trong hai người tin Chúa, bây giờ người không tin Chúa sẽ xử như thế nào và người tin Chúa sẽ xử như thế nào. Thì ông nói trong câu 12, đến những kẻ khác chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo rằng nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở với mình thì không nên để bỏ. Chúng ta phải hiểu ở đây ông không nói đến những tín đồ mà lập gia đình với người ngoại. Ông không bảo chúng ta lập gia đình với người ngoại, nhưng mà ông nói nếu chúng ta là người chưa tin Chúa mà rồi sau đó chúng ta tin Chúa, mà vợ mình tin Chúa hay là chồng mình tin Chúa mà mình chưa tin Chúa, thì trường hợp đó mình sẽ giải quyết theo nguyên tắc thứ ba mà ông đưa ra. Người đã lập gia đình lúc chưa tin Chúa và chỉ một trong hai người tin Chúa thôi thì ông nói gì? Thứ nhất, ông nói không nên ly dị, bởi vì đó là lời khuyên của ông. Tại sao? Bởi vì ông nói là biết đâu chừng mình cứ sống như vậy với người đó thì mình sẽ đem người đó trở về với Chúa. Biết đâu chừng đời sống của người vợ, người chồng đã tin Chúa rồi sẽ hoán cải được đời sống của người chồng, người vợ mình mà người đó chưa tin Chúa. Nhưng mà ông cũng đặt ra một trường hợp nữa, nếu người chưa tin Chúa là chồng là vợ mình mà muốn ly dị, muốn chia tay với mình thì ông nói để cho họ đi trong sự bình an. Nhưng mà cái đó không phải là do mình khởi xướng lên, mình tạo nên cái đó, không phải là mình gây với ổng hay mình gây với bà để rồi mình nói là ông bỏ tôi đi. Mình không có gây, nhưng mà ông nói là mình phải sống để hòa thuận, yêu thương, lấy tình yêu của Chúa để hoan cả người đó. Nhưng mà ở đây ông nói không, ông nói đó là điều có nghĩa là gì? Có nghĩa ông biết là con người chúng ta yếu đuối, đôi khi mình không thể làm được điều đó, cuối cùng quên mà. Thành ra tôi nhìn ông Phaolô, tôi nói ổng là một con người rất là reasonable. Ổng có con người hiểu biết và hiểu được cái tình cái lý ở trong đời sống này để ổng khuyên chúng ta. Vì vậy những điều mà ổng khuyên chúng ta ở đây là những điều ổng kinh nghiệm ở trong đời sống của ổng. Có lẽ là khi mà ổng tin Chúa rồi, bả ổng cố gắng ở với bả nữa mà bả nhất định bả đòi đi thì cuối cùng ổng để cho bả đi. Thành ra ở đây ổng khuyên nếu được thì ở với nhau, nhưng mà nếu cực sự đã lắm mà người đó đòi đi thì mình cũng đàng hoàng cấp giấy phép cho đi. Nhưng mà đừng bao giờ mình là người khởi xướng cái việc đó. Đó là sư đồ Phaolô nói. Và cuối cùng thì ông đi đến kết luận. Kết luận ông nói gì? Ông nói từ câu 17 đến câu thứ 20. Ông nói ai nấy được gọi đấng bậc nào thì phải ở theo đấng bậc đó. Có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta ở trong tình trạng như thế nào của đời sống hôn nhân chúng ta? Chúng ta là người độc thân, chúng ta là người độc thân tại chỗ, chúng ta là người quá tuổi, chúng ta là người tin Chúa mà trong khi đó chồng mình chưa tin Chúa, vợ mình chưa tin Chúa, thì ông nói chúng ta hãy sống theo địa vị mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Địa vị đó là gì? Ông nói nếu chúng ta là người chịu cắt bì hay là chưa chịu cắt bì thì chúng ta cũng đứng trong địa vị đó để mà chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta không cần phải thay đổi cái địa vị của mình không cần phải thay đổi cái tình trạng hôn nhân gia đình của mình, nhưng mà chúng ta phải thay đổi chính con người của chúng ta. Câu thứ 19, chịu cắt bì chẳng hề, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Dẫu chúng ta sống trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa, tình trạng gia đình chúng ta ra sao, điều quan trọng là chúng ta có sống theo lời Chúa hay không. Rồi ông nói, nếu một người tự do hay là một người nô lệ, nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta cũng vẫn sống với địa vị của mình trong xã hội như vậy, nhưng mà chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Đó là điều ông kêu gọi. Và cái nguyên tắc sống của đời sống Cơ Đốc nhân, ông tóm lại hai điều rất là quan trọng ở đây. Thì thứ nhất là sống giữ điều răn của Chúa. Chúng ta sống, chúng ta phải có một cái quan điểm rõ ràng ở trong đời sống chúng ta, đó là chúng ta sống để giữ theo lời của Chúa. Ông nói chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Điều quan trọng là chúng ta giữ theo điều răn của Chúa, sống theo lời của Chúa. Và điểm thứ hai, ông nói trong câu 24, hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì hãy cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta sống cho Chúa chứ không phải sống cho mình. Nếu chúng ta đặt vấn đề đời sống hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta lên trên Chúa thì chúng ta sẽ giải quyết cách khác. Nhưng mà nếu chúng ta đặt đời sống hôn nhân gia đình chúng ta ở dưới ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng ta đặt việc chúng ta sống cho Chúa lên trên tất cả mọi sự, thì thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, cái đó nó sẽ thay đổi đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta là người tin Chúa, dẫu chúng ta bị đặt ở trong một hoàn cảnh như thế nào đi nữa, mà chúng ta có một mục đích rõ ràng là chúng ta sống cho Chúa, thì chắc hẳn rằng đời sống của chúng ta nó sẽ thay đổi. Chắc hẳn rằng đời sống của chúng ta đó là một đời sống có ý nghĩa, một đời sống phước hạnh. Còn nếu chúng ta không coi việc đó là một việc quan trọng, mà chúng ta coi cá nhân của chúng ta, cái tôi của chúng ta, cái bản ngã của chúng ta, cái tự ái của chúng ta, cái thể diện của chúng ta, thì thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, chúng ta sẽ gặp lấy nhiều điều cay đắng ở trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phaolô khuyên con cái của Chúa, khuyên ông bà, chị em và chính mình tôi, chúng ta sống để giữ theo lời của Chúa và sống theo Chúa. Đó là hai cột trụ ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Và chắc chắn rằng không bao giờ có một người nào sống theo lời Chúa và sống theo ý muốn của Chúa và sống cho Chúa mà chúng ta phải cay đắng, chúng ta phải buồn phiền, chúng ta phải đau khổ, chắc chắn là không. Đôi khi chúng ta nhìn vào trong hoàn cảnh của mình, chúng ta thấy sự đau khổ của mình quá lớn, phải không bà chị? Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Không có ai nói, đôi khi tới nhà thờ, chúng ta thấy ông một sư ông cười như vậy đó, nhưng mà chưa hẳn là ông gọi là worry free. Ông có nhiều điều để lo lắm chứ. Nhiều điều trong đời sống này, có nhiều điều chúng ta càng lớn lên, cuộc đời này nó chồng chất cho chúng ta nhiều đau khổ và buồn nản. Có thể nói là như vậy. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà chị em, nếu chúng ta đặt vấn đề chúng ta sống cho Chúa thì những việc khác nó trở thành việc nhỏ ở trong đời sống. Những việc khác nó sẽ là việc nhỏ. Chúng ta phải học tập để sống cho Chúa và đặt mục đích là Chúa đặt tôi ở đây, Chúa cho tôi ở trong hoàn cảnh này, Chúa đặt tôi ở trong gia đình này, Chúa đặt tôi ở trong đời sống hôn nhân này, không phải để tôi sống cho mình, nhưng mà để tôi sống cho Chúa. Có những người cứ than thân thất phận, gặp ai cũng than thở chồng, gặp ai cũng than thở vợ, gặp ai cũng than thở con, gặp ai cũng than thở hết chuyện này thì chuyện kia. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, nó lấy đi tất cả niềm vui ở trong đời sống của chúng ta. Không, chúng ta phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn sống cho Chúa ngay trong hoàn cảnh hiện tại của con. Dẫu đời sống của con nó đau khổ như vậy đó, nó buồn nản như vậy đó, nó mất mát như vậy đó, nó đổ vỡ như vậy đó, nhưng mà Chúa ơi, con muốn sống cho Ngài. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa và vui vẻ. Không có ai muốn mang lấy gánh nặng cho mình hết, quý cụ không phải chị. Mà chúng ta càng suy nghĩ, chúng ta càng đau khổ hơn chúng ta. Tôi sống mỗi ngày với câu mà sứ đồ Phaolô Phi-e-rơ nói, hãy trao mọi lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài sẽ chăm sóc anh em. Đôi khi chúng ta ôm lấy những đau khổ trong đời sống của chúng ta và chúng ta tự lo cho mình. ra Chúa nói là con ơi, con lo cho con à, thì thôi ta để cho con lo, thử con lo tới đâu, đúng không? Và đó là câu nói mà chúng ta thường hay nói với con của chúng ta, đúng không? Chúng ta thường hay nói với con của chúng ta, thôi con lo đi, ba mẹ để cho con lo, thử con lo cho tới đâu. Mà chúng ta biết là nó sẽ lo tới đâu rồi. Và đôi khi chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng ôm lấy những điều đó trong đời sống của chúng ta, đời sống gia đình, hôn nhân, con cái, tất cả gì đó. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn chị em, nếu chúng ta xây dựng đời sống gia đình, hôn nhân của chúng ta và đời sống cá nhân chúng ta trên hai cột trụ, giữ điều răn Chúa và sống theo Chúa, thì tất cả điều khác nó trở nên thứ yếu, và nó trở nên cuộc đời chúng ta trở nên có ý nghĩa cho Chúa và phước hạnh cho mình và cho mình.